This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Không bao lâu, 20 năm sau sầu vương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Hỡi là thế, đời sống không là bao. Hỡi là bao, đời không lâu là thế. Hỡi được bao năm hãy sống mà yêu nhau. Em ơi có bao nhiêu?
Chị Vân, Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Từ phòng ghi âm, Hạnh Dung có sự có mặt của Bảo Bảo nữa. Và Hạnh Dung gửi lời kính chào chị Hồ Quang sau một thời gian qua Tết rồi. Vâng, chào chị.
Dạ, tôi kính chào quý vị thính giả của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Dạ, chào bà giám đốc, bà bầu của sân khấu nhỏ và cô Bảo Bảo.
Trời ơi, tội em quá, đi tội nghiệp em quá.
Dạ vâng, Bảo Bảo từ phòng ghi âm của Dallas xin gửi lời chào đến quý thính giả của làn sóng 1600 AM. Gửi lời chào đến cô Angie Hồ Quang cùng với chị Hạnh Dung. Và quý thính giả vẫn đang đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang trên làn sóng của đài. Và số điện thoại mà quý thính giả có thể gọi vào để tham gia chương trình đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả có những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến vấn đề an sinh xã hội thì có thể gọi vào để tham gia chương trình cùng với cô Angie Hồ Quang.
Nhưng mà trước khi để mà mình mời một vị thính giả đó, Hạnh Dung cũng có lời hỏi, có một câu hỏi gửi đến cho chị Hồ Quang. Thưa chị, thời gian qua coi như là ngày Tết Mậu Tuất của chúng ta nó gần như là bây giờ là hết mùng rồi phải không chị ha?
Nghe qua tới mệt rồi.
Thì trong những cái thời gian đó em biết rằng là chị Hồ Quang cũng rất là bận rộn Tết, rồi thậm chí có những cái mà mình ảnh hưởng mà không gặp chị một lần, giống như là cách đó 2 tuần gặp sao mà không gặp chị, nó sao thấy nó lâu quá chị Hồ Quang ơi.
Sao?
Dạ vâng, và bây giờ thì Hạnh Dung và Bảo Bảo xin mời một vị thính giả trên đường dây.
Dạ vâng, và số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, xin lỗi, phải em không ạ?
Dạ vâng ạ, xin cho biết quý danh ạ.
Dạ, em ở Dallas, em có câu hỏi, em xin hỏi cô Angie Hồ Quang á, con chào cô.
Dạ, thì chào, em cứ đặt câu hỏi đi nhá.
Dạ vâng, dạ, em có, con có câu hỏi này nè, ba của con năm nay khoảng 76 tuổi, hai ông bà retire rồi cô. Mà bây giờ nếu mà con câu hỏi của con là nếu mà hai ông bà có cái life insurance, nếu mình mua mà hai ông bà không đứng tên á, mà ví dụ như con mua con đứng tên thì có sao không cô?
Có sao cái gì con?
Ví dụ như là khi mà người ta renew hàng năm, người ta hỏi là mình có life insurance, mình ăn tiền của chính phủ, mình có life insurance, cái đó có nó ảnh hưởng gì không cô?
Em hỏi cô là ba má về hưu, nhưng mà về hưu là retirement hay là SSI?
Dạ, retirement.
Retirement thì cái đó là quyền lợi của mình. Tài sản không ảnh hưởng gì hết đến những người hưởng quyền lợi hưu bổng nhá. Em có lòng tử tế, em mua cho bố mẹ không sao, mà dạ, bố mẹ đứng ra mua cũng không hề hấn gì hết.
Dạ vâng, dạ.
Ok.
Dạ vâng, con cảm ơn cô.
Dạ, chào
dạ.
Em.
Dạ vâng, cảm ơn chị thính giả ở Dallas. Vâng, vẫn là số phone 817-899-4110, 817-899-4110.
Hành Dung, Bảo Bảo xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
À, hello.
Hello.
Phải em à?
Dạ đúng rồi, xin chào chị ạ. À. Xin chào, cho biết với anh.
Em có tình muốn hỏi cô, mong một câu hỏi.
Thì tôi không nghe được tiếng của vị thính giả này. À, các bạn ở vòng ghi âm làm sao điều chỉnh giùm tôi cái âm thanh nhá.
Dạ, ngay cả chúng em ở đây cũng không nghe rõ. Mời vị thính giả đó nói lại.
Dạ, em tên là Nga. Ở gia đình em có một câu hỏi cô Hồ cô anh.
Dạ vâng, không biết là cô đã
nghe. Cô nghe như tiếng vọng từ đáy vực vậy đó.
Dạ đúng rồi, nó bị cái gì không nghe rõ.
Dạ em tên là Nga ở Gia Lần, em muốn rồi, được câu hỏi cô Hồ Quang.
Rồi nói bự chút mà
rồi,
nói chậm chậm chút nha.
Vâng chào dạ. Chị Nga.
Dạ em có ông anh á, ông ở Cali tháng 10 này ông có 65 tuổi mà bây giờ tháng 7 này ông muốn qua ở với em thì em hỏi cô Hồ Quang là ông anh em làm giấy tờ đi thai ở Cali trước hay là giờ qua đây làm được không cô?
Bây giờ cho hỏi lý lịch ông anh của em nha. Ông anh dạ. Của em có đi làm có đủ tín chỉ an sinh xã hội không?
Dạ có, ông thì thai non hồi 63 tuổi rồi, bây giờ tháng 10 này 65 ông có Medicare.
Được rồi. Cái tiền dạ. Của ổng là tiền hưu của ổng có trên 750 đồng một tháng không?
Dạ có, tiền ảnh về hưu non có 700 mà cô.
Rồi, thì nếu mà 65 tuổi là em nói là tháng mấy?
Tháng 10 này à cô.
Vậy thì thôi qua đây đi, tại vì một tháng trước sinh nhật thứ 65 thì mới nộp đơn xin SSI được nhá.
Dạ. Thì em muốn hỏi là khi mình qua đây, tại vì ông anh em không có thường trú ở Texas đó cô, mình nộp đơn thì ở Texas có bằng lòng không cô?
Mà ông có tính thường ở đây không hay là ông chỉ giảng
dạ,
lại
không.
Đây?
Ông đang ở Cali hai mươi mấy năm rồi mà bây giờ tiền nhà bên đó mắc quá, anh không có đủ sống. Mà anh muốn sau khi đi thai anh qua anh ở với em.
Là ở luôn đó phải không? Ở luôn
dạ, đó. Dạ ở luôn đó cô. Dạ dạ.
Ở
dạ.
Luôn thì đúng như em trình bày bây giờ thì chưa thường mà mới mốt là thường luôn đó nha.
Dạ.
Tại khi mà qua đây ở luôn với em là thành cư dân của Texas rồi thì lúc đấy bây giờ dạ. Thì nạp đơn xin thì được hưởng cái thêm cái phần SSI theo cái quy chế của tiểu bang Texas là tại vì cái tiền SSI đó áp dụng có cái mức căn bản của liên bang, riêng có California thì có cái state supplement thì có khi có nhiều hơn chút, nhưng mà ở tiểu bang Texas thì cái chi phiếu SSI là 750 đồng một tháng.
Vậy bây giờ tháng 7 đó ảnh qua bên này ảnh nộp đơn trước 3 tháng phải không cô?
Một tháng, 3 tháng là cho tiền hưu, còn một tháng là cho SSI.
Vậy như vậy là tháng 7 anh qua anh ở được nhà em không cô?
Được chứ.
Dạ được.
Thì hãy mà em chứa là ở được liền à.
Dạ chứa được liền. Thì xong mình lập đơn, mình xin cái Medicare xong rồi, mình xin SSI hả cô?
Đúng rồi. Mình xin SSI trước rồi mình từ SSI mới có Medicaid.
Dạ em cảm ơn cô, để ông anh em yên lòng đó. Ông sợ khi mà ông qua tháng 7 ông nộp đơn, sợ tết thực không bằng lòng, bắt công anh phải trở lại Cali đó cô.
Đâu có, khi mà qua đây mà ở luôn với em thì là cư dân của Texas rồi.
Nó không có khao là trước đây là mình ở bao lâu rồi ở Texas hả cô?
Không cần.
Dạ vậy em cảm cô Hồ Quang nhiều.
Chào em nhá.
Cảm ơn cô.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang vẫn đang đến với quý thính giả trên làn sóng của đài 1600. Và số điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào đặt câu hỏi đó là 817-899-4110.
Và
một lần nữa số điện thoại 817-899-4110.
Và bây giờ Hành Dung cùng Bảo Bảo xin mời một vị thính giả kế tiếp. Hello.
Dạ, xin hỏi cô Hồ Quang.
Dạ.
Cái vấn đề mà hai vợ chồng tới tuổi gì thai thì người chồng thì có lương cao hơn người vợ. Vậy thì người vợ có được hưởng cái bằng với cái người chồng không? Hay là người người vợ hưởng tiêu chuẩn của người vợ vậy cô?
À, bây giờ cho hỏi nha, cái người chồng lãnh được cỡ bao nhiêu?
Người chồng lãnh được 1.200. Người bây giờ coi trong computer đó, bây giờ chưa có lãnh, chưa tới.
Rồi, giờ còn nói người là vợ là cỡ bao
người
nhiêu?
Người vợ 900.
Thì cái đó là hồn ai nấy giữ nha. Là tại vì cái 900 đó nó cao hơn cái 50% của 1.200. Chỉ từ khi ông chồng ổng mất trước, mà khi ổng mất mà bà vợ là quá phụ ở cái tuổi hưu toàn phần, thì cái 900 sẽ đôn lên được 1.200.
Còn bây giờ thì phòng không ai nấy giữ.
Dạ, không ai nấy giữ.
Dạ, vậy nếu mà dưới 50% của ổng, bả dưới 50% của ổng thì bả được nâng lên bằng ổng hay không?
Bả được nâng lên, nếu bả được tuổi hưu toàn phần sẽ được nâng lên phần nửa cái tiền hưu của ổng.
Tức là nếu ổng được 1.200 thì bả sẽ được nâng lên là 600 khi mà bả đủ 65 tuổi trên.
Không, 65 mà bây giờ là thời điểm bây giờ cho những người baby boomer đó là 66 tuổi.
Dạ.
Yeah.
Nhưng mà nếu mà nói, nếu mà cô nói là nâng lên được phân nửa đó thì là có 600 đồng đúng không cô?
Đúng rồi.
600 thì vẫn
ít hơn cái
mức 7.
Dạ thì thôi. Thôi thì của mình ngon lành hơn thì mình giữ cái của mình, ăn theo ăn chín mắt cóc. Cảm ơn, phải không?
Nhưng bà 900 thì được ok rồi. Nhưng mà giả sử là một trường hợp khác đó, là bà dưới cái mức đó thì bà chỉ được nâng được
600.
Cảm ơn cô.
Chào em. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110.
Vâng, xin mời một vị khán giả tiếp theo.
Dạ, chúng tôi nghe ạ.
Dạ vâng.
Hello, dạ em là cô.
Dạ, xin em cho đó. Biết quý danh đi, em đó.
Dạ, em tên là Jackie. Em có câu hỏi thì muốn hỏi cô em gì? Là mẹ em lãnh tiền hưu của ba em á, mà ba em mất á. Nhưng mà sau đầu tháng chiên năm 2018 á, sở an sinh cắt cái tiền, trừ cái tiền bạc bi của mẹ em á. Mà
theo
em biết thì mẹ em được quyền hưởng cái đó, mà bây giờ mình phải làm sao cô?
Thì mình thì mai mình kêu y này kêu y kia đi nhá.
Dạ. Vậy là mình phải làm đơn hả cô hả?
Đúng vậy, mình phải gọi cái 1-800-772-1213 để hỏi nha.
Dạ. Vậy là cái đó là mà tại vì mẹ em không có ở đây, mẹ em ở trung tâm khác.
Mẹ mở Ohio phải không?
À, đúng rồi cô. Dạ, tại vì tháng nào, hồi đầu tháng nào mẹ lại cũng bị thư nữa chứ mà lại gọi hỏi em nữa, em không biết em hỏi cô.
Rồi, cứ gọi vậy đi nha.
Dạ, cứ gọi số 1-800 rồi để người ta
giải thích. Vâng.
Giải thích cho mình hả cô?
Ok. Chào em.
Vâng, cảm ơn cô. 817-899-4110, 817-899-4110. Hành Dung và Bảo Bảo xin mời vị thính giả tiếp theo.
Hello, cô có tôi không?
Dạ vâng ạ, à, xin cho biết quý danh, xin chào.
Tôi tên Ba đây, xin hỏi cô Hồ Quang là tôi nghỉ hưu, bây giờ tôi có Medicare đi ra nước ngoài, nếu mà có chuyện gì có xài không?
Dạ, cái Medicare là bảo hiểm y tế. Medicaid là trợ giúp y tế, mình chỉ sử dụng được Medicare hay Medicaid trong vòng lãnh thổ Hoa Kỳ mà thôi. Bước ra ngoài thì mình không có được quyền sử dụng những cái bảo hiểm y tế đó.
Rồi cái câu thứ hai là hỏi cô thứ là tôi nghỉ hưu 2016, ở cái tuổi 70 rồi, mà tôi đóng cái bạc bi là 124 đồng.
Yeah.
Năm nay là 2018 là có phải là đóng 134 đồng hay là vẫn giữ 124 đồng?
Dạ, 130... Không phải, ông nói ông đang đóng bao nhiêu?
năm 2016 thì tôi nghỉ thì là tôi đóng 124 đồng.
Dạ.
Thì rồi. Bây giờ nó cũng vẫn giữ ở đó, hay là năm 2018 này phải đóng 134 đồng.
Thưa ông, năm nay có phụ cấp đắt đỏ.
Phụ cấp đắt đỏ thì nó đóng 134 đồng, coi như còn lỗ thêm 8 đồng nữa.
Thì người ta bắt ông đóng không có quá cái mức ông lỗ, coi như què nha.
Tôi tưởng là cái những người nào ta nghĩ chẳng hạn như 2010 ta có đóng 94 đồng thì ta vẫn giữ đó luôn chứ.
Dạ, thì tại vì cái năm đó đó không có tăng phụ cấp đắt đỏ, thành ra người ta giữ nguyên cái mức 90 mấy đồng. Rồi năm 2017 lên 2018 được tăng 2%, nhưng mà tăng 2% nó vẫn không có ngang bằng cái mức mà từ 120 mấy mà lên tới 134. Do đó ông đóng cái mức không phải là cũ, nhưng mà ông đóng giữa chừng, miễn làm sao ông đừng có đem về ít hơn cái năm ngoái.
Không thì nó năm trước là đóng 124 đồng.
Dạ. Yeah.
Năm nay nó gửi thơ về là nó 2018 là đóng 134 đồng.
Dạ, nhưng mà tại vì cái 134 ông cứ tính vậy nha. 134 đồng ông trừ với một cái 120 mấy của năm trước. Nếu cái số tiền đó nó ít hơn cái 2% phụ cấp đắt đỏ thì ông đóng cái phần nào lợi cho ông hơn vậy thôi.
Thì tưởng là những người mà ta đóng những năm trước ta đóng như thế nào thì bây giờ ta đóng như thế đó thôi chứ.
Dạ, ta biết, mình biết vậy, mình cũng muốn vậy nhưng mà...
Rồi, thôi, rồi, cảm ơn cô.
Dạ, thì chào ông.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Nếu quý thính giả có những thắc mắc liên quan đến vấn đề an sinh xã hội thì có thể gọi vào để tham gia cùng với cô Angie Hồ Quang trên làn sóng của Đài 1600. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110. Xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello. Hello.
Hello, có phải tôi không cô?
Dạ, dạ đúng ạ.
Dạ, thưa cô Quang, tôi có một câu hỏi, xin cô giải thích cho chúng.
Dạ, thưa
hai, hai vợ chồng tôi thì ăn tiền bệnh từ lúc đó đến giờ là có đủ tuổi để retire rồi, thì nó chuyển qua là tiền retire. Vợ tôi thì ăn nhu non. Bây giờ đủ tuổi rồi thì nó chuyển qua là retire. Nhưng mà vợ tôi thì được Medicaid, còn tôi thì không được là sao cô?
Ông bà có ở chung với nhau không?
Dạ ở chung ạ.
Dạ tổng số cái hai cái check tiền hưu của ông và tiền hưu của bà cộng lại là bao nhiêu?
Là trên 1.200. 1.350 đó cô.
Bao nhiêu ạ?
1.350 á.
1.350 thì cái đó không phải kép đâu. Cái đó là Medicare Saving Program chứ không có kép đâu. Nha.
Dạ, dạ, ok. Dạ, cảm ơn cô.
Dạ, thì chào ông.
Dạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn. 817-899-4110, 817-899-4110. Hành Dung và Bảo Bảo xin mời một vị thính giả kế tiếp.
Dạ vâng, vị thính giả này trước khi lên tiếng vui lòng dặn nhỏ cái radio hoặc là tắt hẳn để tránh tiếng ồn vọng lại nha.
Hello.
Dạ vâng ạ, à. Dạ xin chào biết quý danh.
Tôi tên là Dung ạ.
Dạ vâng.
Tôi muốn hỏi cô Hồ Quang là nếu mà khi mà tôi hơn tới 65 tuổi á, tôi có thể nộp đơn để xin cái Medicare mặt bi gì không cô?
Dạ thưa bà, có còn đi làm không?
Dạ còn đi làm.
Dạ có bảo hiểm sức khỏe ở sở không?
Dạ còn.
Bà có ý định về hưu ở tuổi 65 không?
Dạ không có ý định về hưu, tại vì cũng còn làm được đó. Nhưng mà nghe nói là nếu mà ý mình là mình còn đi làm mà mình có insurance của hãng thì mình cũng nên mua cái medical bạc bi hay gì đó, phải không cô Hồ Quang?
Dạ thưa Medicare là chương trình bảo hiểm y tế có 3 phần chính là Medicare Part A, Medicare Part B và Medicare Part D nhờ bà còn đi làm và có bảo hiểm sức khỏe ở sở. Do đó bà chỉ cần phải ghi danh vào Medicare Part A mà thôi.
Medicare Part A là nó bao gồm cái gì vậy cô Hồ Quán?
Dạ, cái đó là để sử dụng khi mà mình đi bệnh viện mà mình được nhập viện đó.
Như vậy nếu mà mình nếu cái giá tiền nó đóng Medicare Part A như vậy thì mình khoảng tính theo lợi tức income hay sao cô, hay là
Cái Medicare Part A cái bảo phí nó không có đóng. Tại vì trong lúc bà đi làm việc đó, bà đã có đóng Social Security với Medicare tax rồi. Do đó khi mà sử dụng Part A, bà không có tham gia vào Part A, bà không có đóng bảo phí.
Nhưng mà nếu như vậy, nếu mà tháng 7 thì là 65 tuổi thì khi nào mình mới nộp đơn để xin được
ạ? Dạ, thưa 3 tháng trước cái sinh nhật thứ 65.
Cái sinh nhật để nộp đơn xin cho Medicare Part A đó.
Dạ, thưa phải.
Nhưng mà mình phải điền đơn bao lâu trước cô Hồ ạ?
Dạ, 3 tháng trước đó thưa bà.
Với một cái vấn đề này cũng hỏi, xin hỏi cô Hồ Quang là nếu như mà mình tới cái tuổi mà 66 tuổi mà mình ro cái mình điền đơn để xin tiền retire á, mà trong khi đó mà nếu sau khi mình retire rồi mà mình vẫn đi làm của hãng á, thì tiền mình phải đóng thuế là như thế nào cô? Tại vì cũng nghe nhiều người nói nhưng cũng không hiểu là như sao.
Thưa bà, cái retirement benefit là taxable income. Khi bà được tới tuổi 66, bà về hưu và bà tiếp tục đi làm, thì trên cái số lương, cái earning của bà đó, bà vẫn tiếp tục đóng cái phần thuế an sinh xã hội và thuế federal tax. Cái khi
đúng
mà
đúng như đóng bình thường hay sao?
Dạ, đóng bình thường, dạ đóng bình thường. Nhưng mà
tại
đến
vì,
khi trước tháng 4, bà đóng cái, bà khai cái income tax á, thì bà sẽ add thêm cái 1099 của cái tiền hưu an sinh xã hội vào trong cái taxable income của bà dựa trên lương hưu.
Tại vì cũng nghe người ta nói là nếu mà mình sau khi tiền retire của mình rồi, nếu mà một tháng á, dù đi mà nó ấn định cho mình là bao nhiêu, mà mình nếu mà mình làm theo cái năm cái 60 cái năm đầu mình lãnh tiền retire á, thì để mình làm một đồng thì mình đóng lại 3 đồng nó uống sau.
Dạ, thưa cái đó không phải là thuế thưa bà, cái đó là đối với những người mà về hưu non và rồi vẫn còn đi làm thì nó có cái giới hạn về lợi tức. Mà nếu khi mà mình làm quá cái mức chính phủ cho phép thì mới phải bị trừ trên cái chi phiếu an sinh xã hội. Cái đó là không dính dáng gì tới vấn đề thuế má hết.
Tôi cũng nghe hiểu vậy cho hiểu rồi. Cảm ơn cô Hồ Quang rất nhiều.
Dạ, chào. Dạ, cảm ơn bà đã gọi vào nha.
Dạ, vâng. Cảm ơn cô rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Hành Dung Bảo Bảo xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello. Dạ vâng, xin chào và xin cho biết quý anh à.
Phải tôi không ạ?
Dạ vâng,
dạ, đúng
dạ
rồi đó.
Xin chào, xin cho biết quý anh.
Tôi tên Trung ở Ga Lần. Tôi chào Diệu Quang với hai cô Bảo Bảo Hành Dung.
Dạ,
tôi cho tôi xin có câu hỏi là tôi 2 tháng trước hay thời gian trước á, tôi đã nghỉ hưu và xã tôi cũng nghỉ hưu. Thì ăn tiền hưu thì tụi tôi có hồi đó chúng tôi có mua một cái chiếc xe Toyota Sienna, cũng xe mới, thì tôi vẫn được người ta cho không phải đóng cái tiền bạc phi. Thì tháng vừa rồi bà xã tôi chạy xe tông xe vì cái xe bị sơ thời lốt và bảo hiểm người ta đền tiền thì chúng tôi đổi cái xe khác. Thì tức là tụi tôi thiếu 10.000. Thì cái số 10.000 là tôi thiếu, tôi trả góp hàng tháng. Thì vừa rồi đây người ta bắt tôi đơn lại và có người phỏng vấn tôi. Và bây giờ họ nói tôi là tại vì cái xe đó cho nên là tôi không có được cái họ trả cái tiền bạc phi nữa. Và bây giờ họ trừ vào cái tiền thu hàng tháng của tôi. Mà lúc trước thì tôi nghe, thường thường nghe chị Hồ Quang nói là thường thường mình có một cái nhà và một cái xe, họ không có cần biết là bao nhiêu. Thì giờ cho tôi hỏi cái câu đó như thế nào?
người ta phỏng vấn mình là người ta nào vậy?
Tức là của cái sở mà tôi benefit mà tôi phải bắt đầu tôi apply cái đơn, xong rồi người ta gọi tới người ta phỏng vấn. Có một cái ông phỏng vấn tiếng Mỹ nhưng mà có người thông dịch người Việt.
Rồi bây giờ cho tôi hỏi nha, cái ông đó phải ổng giúp cho ông trong cái chuyện mà đi xin cái chương trình Medicare Saving Program không?
Dạ không, không phải, cái ông này là của sở nhà nước mà. Cái ông mà phỏng vấn, còn cái người, còn cái mà làm cái đơn á là con gái tôi, nó làm cho tôi cứ mấy tháng họ gửi về họ bắt mình phải làm lại đó.
Ok. Ông lãnh tiền hưu hay là tiền SSI?
Dạ tiền hưu.
Hai ông bà, cái tổng số thu nhập về tiền hưu bổng của ông bà là được bao nhiêu?
Là 820 và 420, tức là... À, xin lỗi. Tôi có thêm 820 và 420, và tôi có thêm tiền hưu hãng là 520 nữa. Là 1.700 mấy chục đó. Nhưng mà lúc trước thì tôi vẫn được. Tôi vẫn được, tại vì ở nhà tôi có nuôi một bà mẹ già. Cho nên là tôi vẫn được cho tôi không phải đóng cái tiền bạc bi. Nhưng mà bây giờ họ nói là cái lý do là vì cái xe mới của tôi. Ông đâu nói vậy?
Dạ tại vì theo chỗ tôi được biết, ngoài cái chuyện chương trình hưu bổng SSI thì tôi SSI đó là tôi cả quyết với ông là ông được quyền miễn trừ một chiếc xe nha. Cái chuyện đó thì nghề của nàng tôi đoan chắc với ông như vậy. Bên Food Stamp đó thì người ta cũng cho phép có một chiếc xe nhưng mà cho tới một cái trị giá nào đó. Còn bên Medicare Saving Program thì người ta cũng cho phép ông có một chiếc xe. Thì qua cái cách trình bày của ông thì tôi không thấy có cái điểm nào để mà ảnh hưởng tới cái Medicare Part B của ông hết. Nhất là ông có tới 1.700 đồng. Ok.
Yeah.
1.700 đồng nó là it's way way over cái mức mà Medicare Saving Program họ cho. Thì chỉ dựa trên cái thu nhập đó là ông phải chịu trách nhiệm đóng cái Medicare Part B của ông rồi đó. Ông bà ở chung hay là ở riêng?
Dạ ở chung. Và tôi đã lâu rồi. Tôi đã lâu rồi đó. Tôi đã ăn tiền hưu lâu rồi. Mà
thôi
tôi,
bây giờ ông chịu khó vài ngày. Ông chịu khó.
Tôi
ông
được cái gì đó. Tôi được cái gì mà QA1 gì đó. Chị
nhiều quá. Ok. Q1. Thì bây giờ ông chịu khó nha. Ông chịu khó. Ông chụp cái thơ từ chối đó. Ông gửi về giùm cho tôi nha.
Dạ.
Về địa chỉ của đài. Hay là thôi tôi đưa cái địa chỉ của tôi cho ông nhé.
Yeah.
Ông có giấy viết đó chưa?
Yeah, chị đọc giùm mà.
Dạ, ông cứ gửi về Andrew Hồ Quang nhé. 1301 Young Street. Young là trẻ đó.
1301 trẻ.
Young Street, yeah. Young Street.
Dạ, yeah, đường trẻ đó không ạ?
Đường Young, nhé.
Dạ, tức là đường trẻ, dạ.
Yeah. Đường trẻ, số phòng là 240, Dallas, Texas, 75202. 75202.
Vâng. Dạ cảm ơn, tôi sẽ
ông chụp cái, dạ, cái phó bản ông gửi cho tôi nhé.
Dạ dạ. Cái tức là cái thơ từ chối của họ phải không ạ?
Dạ đúng rồi đó, dạ đúng rồi đó.
Dạ. Vâng cảm ơn chị nhiều lắm. Cảm dạ, ơn hai cô. Cảm ơn viên.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trung rất là nhiều đã gọi vào tham gia với chương trình. Vẫn là số phone của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Xin mời vị thính giả kế tiếp.
Hello. Hello.
Hello.
Dạ Hành Dung, bà Bảo xin gửi lời chào và xin cho biết quý danh, mời đặt câu hỏi.
Dạ. Tôi tên Hùng nha. Tôi 62 tuổi. Tôi chỉ có cái câu hỏi chung là như thế này nè. Là tôi đã đi làm được 37 năm rồi. Hiện thời giờ tôi vẫn còn làm. Thì có một người bạn của tôi nói rằng là anh đi làm quá lâu rồi. Bây giờ nên về hưu sớm đi. Bởi vì anh có đi làm nữa đó. Thì anh vẫn bị đóng thuế cái tiền Medicare, Medicaid, an sinh xã hội. Anh vẫn đóng như thường mà mấy cái tiền nó đóng giờ là mất luôn. Bởi vì cái tiền an sinh xã hội của anh là anh đi làm 37 năm mà chắc nó lên đến maximum là 2.000 mấy đó. Rồi nó ngừng lại luôn. Bây giờ anh có đi làm bao nhiêu nữa thì nó cũng ngừng cả đó rồi. Tức là cái tiền mà giờ từ đây tới lên anh đóng là coi như mất hết. Thì tôi thấy cái câu nói đó nó vô lý quá, không đúng. Thưa có phải thưa giải thích dùm cho tôi biết.
Họ nói là trước khi tôi trả lời nha.
Dạ. Yeah.
Tôi nói một câu này nha. Tôi hoàn toàn đồng ý với ông đó.
À.
Là như vậy. Ông đi qua Mỹ, ông làm 37 năm.
Dạ.
Nhưng mà cái hồi mà mình mới chân ướt chân ráo, tôi không biết ông sao nha. Chứ tôi hồi tôi mới chân ướt chân ráo qua, tôi làm cu ly chết bỏ. Giờ có 2-3 đồng mấy à. Rồi, bây giờ tôi khắc khá nha. Mấy năm mà tiếng Mỹ mình khắc khá, cái mình đi làm lương khắc khá. Cái mình khắc khá cho tới bây giờ cái lương tôi tới 40.000 năm đó. Rồi, thì ông thấy cái trình tự của tôi, ông nghe có giống giống của ông không? Hầu cái thời
dạ, còn
mà...
hơn như vậy nữa, cũng rất giống. Hồi xưa đi làm cũng đạt là 3 đồng giờ.
Đó, mà bây giờ mình khá khá hơn,
rồi
phải không?
Tốt nghiệp đại học rồi đi làm thì bây giờ lương cả 100.000 một năm, trên 100.000 mà làm lâu lắm rồi, mấy chục năm như vậy.
Rồi, thì bây giờ cái cách mà chính phủ tính cái hưu bổng an sinh xã hội là sẽ dùng 35 năm làm việc đẹp nhất trong cuộc đời của ông. Ok.
À.
Thì trong cái 37 năm, không lẽ ông có 2 năm lận đận sao? Tôi tới 10 năm lận đận nó mới khá khá đó. Cho dù ông có đi học đại học, nhưng mà những năm đi học đại học của ông cũng thuộc loại những năm mà lương năm lận đận, phải không?
Đúng.
Đúng. Vậy thì coi như mình bây giờ mình từ 62 mà cho tới 66 đó, thì những năm này là năm thăng hoa của mình. Thì người ta sẽ dùng cái số tiền thăng hoa, người ta thay thế những năm lận đận. Thì cái số tiền nó cao hơn.
À, thành ra là đi làm, tiếp tục đi làm vẫn có lợi, là cái tiền an sinh xã hội sẽ cao hơn chút.
Dạ đúng,
đúng
rồi.
Vậy không?
Dạ đúng rồi.
À, rồi bị gì họ còn nói với tôi vậy nữa. Họ nói dường như là cái tiền an sinh xã hội á, họ nói nó lên đến 2.400, 2.500, tôi không biết họ lấy con số đâu ra, họ còn cho tôi biết con số nữa. Họ nói nó lên đến 2.400, 2.500 là nó ngừng lại rồi anh ơi. Anh có đi làm nữa cũng 2.400, 2.500 mà. Họ nói tôi vậy đó, anh có hiểu không? Họ thách thức tôi, họ nói ngày mai nói chuyện với cô em chị Hồ Quang rồi có phải vậy không?
Ok, rồi. Nãy giờ mình hiểu cái chuyện những năm lận đận với những năm ngon lành rồi, phải không? Bây giờ
rồi.
Vậy.
Cảm ơn.
Trong cái lương của mình đó.
Dạ.
Thì có một cái gọi là cái Social Security Income Cap. Là mình tới cái mức nào đó mình không có đóng thuế an sinh xã hội nữa. Ông có trình bày là ông làm 100 ngàn.
Chỉ những năm về sau thì thôi. Chứ không, ngày xưa làm gì có 100 ngàn.
Thì bởi vậy...
Mới qua lương có 3 đồng giờ mà rồi mấy năm đi học đại học thì...
Thì rồi ông bạn già
yêu quý của ông đó... Năm sau năm đi học đại học đó là làm work study thì coi như là zero luôn.
Thì đó, cái ông bạn già yêu quý của ông, ông nói là... tối đa là có 2.000 mấy. Vâng, hiện nay tối
đa
là...
Tôi biết một số nữa.
Là bây giờ lên rồi ạ nha, hơn 2.600 nha. Lý do là tại vì vậy. Cái vị mà... Bây giờ nói chuyện như ông 100.000 nghe ham, nhưng mà bây giờ còn dồn còn ham nữa là mấy ông bà mà làm bác sĩ đó, họ làm bạc triệu chứ họ đâu có làm bạc triệu.
Đúng rồi, đúng. Thì họ có bị ngừng lại 2.600 không thưa bà?
Ngừng.
Là tại vì sao biết không? Giờ giá tỷ như tôi làm bác sĩ đi, lương tôi 200-300 ngàn.
Rồi coi như ông làm bác sĩ đi.
Lương 1 triệu
đi.
Tôi cũng làm trong bệnh viện, tôi biết bác sĩ, mấy ông bác sĩ có lương người 1 triệu đô.
Lương 1
triệu cũng có rồi.
Thì bây giờ tới trong năm nay đó, tới 128.000 đó, cái máy ảnh ngừng, máy ảnh không có đóng thuế an sinh xã hội nữa. Chứ phần thuế an sinh xã hội là 6.2% trên cái thu nhập của mình.
À.
Vì như...
Ồ...
Vì... Rồi, ô à là hiểu rồi phải không?
Tới rồi, dạ, thì hiểu rồi, cái là khi mà an sinh xã hội nó thấy nó lấy đủ của mình rồi á, thì nó không lấy nữa.
Lý do là người ta không có muốn có một cái sự sai biệt quá lớn. Bây giờ hồi mình còn trẻ trẻ, mình làm cu ly máy ảnh ngồi bác sĩ, mình bạc chục mà máy ảnh trên bạc triệu thì máy ảnh ngon lành quá rồi, máy ảnh tiếp tục đóng thuế cái 6.2% đối với máy ảnh chuyện nhỏ. Mình thì đóng xì khói, nhưng mà máy ảnh thì đóng chuyện nhỏ. Thì tới chừng mà máy ảnh về hưu, cái máy ảnh cũng ngồi chiếu trên mình, chính phủ nói vậy không, không chơi không vui. Chính phủ mới nói thôi tới 128.000 thôi nha, ai cũng vậy. Thì chỉ có cái bà vợ của anh bác sĩ đó, bà sung sướng là ảnh đóng đâu có mới có 2 tháng, cái ảnh tới 120.000 anh không đóng nữa. Thì cái tiền lương của ảnh sẽ lãnh nguyên, ảnh không có đóng cái 6.2%.
Thuế thì vẫn đóng, nhưng cái tiền an sinh xã hội thì khỏi phải đóng.
Đúng rồi,
tôi phải
thuế liên bang
à, thôi bây giờ
đồng.
Tôi hiểu rồi. Rồi, vậy là tôi rất hiểu rồi, tôi hiểu rồi.
Rồi. Okay.
Vậy là nó cũng cái sự limit là cũng có, chứ
có,
không phải là không có.
Có.
Cái limit ông kia nói cái limit cũng có.
Dạ cũng có.
Nhưng mà rồi, thôi giờ vậy là tôi hiểu rồi, thành ra ông nói ví dụ như 2.000 mấy mà ngừng lại cái gì đó cũng có luôn.
Cũng có luôn. Nhưng, mà,
rồi,
nói...
nhưng mà đối với đó là ứng dụng cho những người mà lương rất cao.
Dạ.
Còn mình thì
nhưng
cô cũng 5.000 bây giờ tôi thấy cũng là trung bình.
Dạ, dạ, không có áp dụng cho dân tị nạn mà có một đời làm cu ly như mình.
Đúng, rồi lại chưa kể có những năm tháng là không lương, rất
luôn.
Là thấp lương, có ba đồng giờ.
Rồi có mấy chàng, mấy nàng mà chơi cái thất nghiệp. Chừng 2
đúng
năm,
rồi.
Cái đó 2 năm
à,
đó là
thất nghiệp tôi không có. Tôi chưa có thất nghiệp nhưng mà.
Rồi, vậy, clear rồi hả?
Rồi vậy là cảm ơn rất nhiều. Thôi vậy là rất là rõ ràng. Tôi hiểu, thấu đạo, hiểu thấu đạo. Vậy là ông kia cũng đúng một nửa. Ông
okay.
Kia cũng đúng một nửa,
đúng,
tôi
đúng,
cũng đúng một nửa.
Đúng.
Rồi, nhưng
là... Ông kia đúng nữa, là có limit. Tôi cũng đúng là cái chỗ là càng làm mình đóng, thấy mình đóng vô thì phải trả lại cho mình cái bị tiền đó của mình. Mà.
Đúng
à,
rồi.
Vậy là đúng.
Okay. Rồi, vậy là bà bảo xử
dạ,
tôi... hai chú hòa nhau nha.
Dạ, hai chú hòa nhau.
Dạ, tôi lại giữ làm chứng nha. Tôi lại giữ làm chứng nha.
Cảm ơn. Cảm ơn anh Hùng đã có một cái câu hỏi cũng như là sự trả lời của cô Annie Chuan làm cho cái chương trình cho cái thời điểm này rất là thú vị và rất là sôi động vì cái câu hỏi cũng như câu trả lời, phải không thưa quý vị?
Dạ vâng, và để liên tục cho chương trình thì Hạnh Dung Bảo Bảo xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello, chào bà Bảo, chào chị Hạnh Dung,
dạ, vâng.
Chào cô Angie.
Dạ, thưa chào.
Dạ, con tên Thanh á, cho con hỏi thăm cô một vấn đề một cái.
Dạ vâng, mời anh Thanh ạ.
Rồi, thưa cô, con á là con đang lọc máu, mà con đang có Medicare Part A. Thì con
Medicare,
đang...
ke.
Medicare.
Cái đó là ke con ơi.
À, Medicare.
Ok.
Con đang mua của Obama, nhưng mà nó đã cắt của con rồi.
Lý do?
Tại có Medicare Part A thì sẽ không bán cho con, mà con có B. Cũng không có si, cũng đi, làm sao con mua thuốc? Bây giờ cô chỉ con phải làm sao?
À, con có đi làm không?
Dạ không.
Tại sao con, hồi đó giờ con có đi làm không?
Dạ, con làm có 30 năm rồi thôi.
À, tội nghiệp quá ha, thôi giờ mình đi, thôi giờ mình đi xin cái Disability Benefit đi, nha.
Con đã có DSSI rồi. Thì hôm trước cô hướng dẫn cho con đó, con đã xin được rồi. Nhưng mà bây giờ con đã bị cắt. Medicare, con bị cắt Obama thì con không có cái gì để mà mua thuốc hết.
Em có vợ không em? Em có vợ không?
Dạ có chứ.
Rồi vợ có đi làm không?
Dạ có.
Rồi vợ có, vợ nó có bao che chở cho mình cái health insurance của nó không?
Ờ bị cắt luôn rồi cô ơi.
Lý do?
Thì hai vợ chồng là thương Obama chung.
Ok.
Dạ bây giờ cái mà cấp đây người ta cancel con rồi.
Thì giờ mình vô mình xin.
Dạ xin đâu cô, bây giờ con bởi vì con mới chờ rồi cô không lại.
Chờ cô không rại, hèn chi không rại cô. Lỗ tai thì ngứa, mặt lỗ mũi thì nhảy. Rồi bây giờ con lên Sở An sinh Xã hội trở lại nha. Cái con trình bày cớ sự sự tình. Nhất là mình đang dialysis thì cái đó mình quan, cái Medicare đối với mình quan trọng lắm. Nha. Ok. Vô xin lại đi. Nha.
Ủa nhưng mà con không có, bây giờ con vô con xin hả con?
Con không có, con bây giờ mình nói là mình có cái SSDI rồi. Rồi bây giờ mình chỉ xin enroll cái Part B với Part D thôi. Nha.
À. Dạ.
Ok. Chúc may mắn nha.
Dạ. Con cũng
làm lẹ nha. Làm lẹ nha con. Mình đi lọc thận mà mình chần chừ cái này không được nha con nghe.
Dạ. Cái đó là nguy hiểm lắm cô ơi.
Đúng rồi. Lẹ nha con.
Dạ. Chờ vâng. Cảm ơn.
Tới sáng mai chạy vô liền nha con.
Dạ. Con cảm ơn cô. Cảm ơn.
Ok. Cô chúc con may mắn nha con.
Dạ. Vâng, cảm ơn anh Thanh rất là nhiều. Vâng, quý vị đang đến với chương trình An sinh xã hội, thời gian cũng không còn nhiều. Tuy nhiên, chúng tôi Hạnh Dung và Bảo Bảo xin mời một vị thính giả tiếp theo.
Hello.
Hello. Hello. Hello.
Dạ, có dạ, phải
dạ vâng ạ, phải đó. Dạ, cho biết quý danh ạ.
Dạ, em là Trang.
Dạ.
Chào mấy chị với lại chào cô. Con có câu hỏi nè. Con có mẹ thì trước giờ vẫn có SSI. Rồi bây giờ ba retire có thêm cái phần của ba. Nhưng mà khi mà hai người đi xin thì sau đó về thì mẹ được cái tiền nó ít hơn tiền của ba. Cho nên nhiều khi cũng không hiểu là rõ ràng lý do tại sao. Thì con muốn hỏi coi cô có nghĩ là tại sao mà nó họ chia ra như vậy không?
Bây giờ cho cô tò mò sự một chút nha.
Dạ,
hồi,
dạ.
Hồi trước má con lãnh tiền là được bao nhiêu? Trước khi
hồi
ba bị hưu?
Dạ, hình như 600-700 gì đó.
Rồi bây giờ ba con về hưu, ba con được lãnh bao nhiêu?
Thì bây giờ hình như ba con, thực sự con không biết chính xác đâu, nhưng
con
mà con nói
con hỏi mà dạ. Con cứ hình với bóng không là cô với con cùng chết giấc hết trơn á con ơi.
Dạ, dạ. Thì
con phải
con
về
là...
con nghiên cứu lại. Thứ nhất, dạ. Hồi trước là má con lãnh là phải là SSI hay không? Nếu
dạ, SS... phải. Dạ,
phải rồi, thì SSI đó mà sống chung với ba con là ở riêng?
Sống chung.
Sống chung thì cái lương ba con chưa về hưu sẽ ảnh hưởng trên cái SSI của má con. Thì dựa trên cái lương của ba con, má con được lãnh bao nhiêu. Rồi, bây giờ ba con về hưu. Thì trên nguyên tắc ba con được lãnh tiền hưu và má con được quyền ăn theo một phần trên số tiền hưu của ông chồng. Rồi cộng hai cái tiền hưu đó lại. Nếu mà ít hơn 1.125 đồng thì hai ông bà có thể thêm xin thêm chút chút một phần của SSI.
Nhưng mà hai cái check vẫn khác nhau phải không cô?
À, hai cái check khác nhau.
Dạ, hai cái check khác nhau.
Em ơi, thì... trước khi em gọi cô mà em chẩn bệnh là em phải nghiên cứu cho kỹ. Rồi hai cô cháu mình mới định bệnh được. Chứ em cái gì em cũng hình như là cô cháu mình trớt quớt đó em ơi.
Dạ dạ, con biết là hai cái check khác nhau.
Đúng
cho
rồi
nên...
Thì ổng về hưu là nên... bà ăn được tối đa có phần nửa của ổng rồi con ơi.
Ồ dạ 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 dạ. Thì nói chung là má con chỉ có như ít hơn cái tiền hồi trước một chút. Thì như bây giờ hồi trước là 700, bây giờ là có 600 hay 500 mấy thôi. Còn ba thì
được
có 900 đi. Dạ, thí dụ như vậy đi. Cho nên má con hay thắc mắc là tại sao. Cho nên con cũng không biết để trả lời.
Là bây giờ
con hỏi cô.
Bây giờ cô không có trả lời thiệt là chính xác là tại vì cô không có con số đích thực. Nhưng mà dựa theo cái hình như của con đó. Thì tại vì cái lương hưu của ba con cao, rồi má con ăn theo, cái tổng số tiền của hai ông bà nó cao hơn 1.125 đồng. Do đó má con không có lãnh cái tiền SSI nữa nha.
Ok, vâng, vậy cảm ơn cô nha.
Cô chào em nha.
Chào.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào. Thưa quý thính giả, thời lượng của chương trình đến đây đã không còn nữa. Hạnh Dung xin cáo lỗi với tất cả quý vị đang chờ đến trường dây. Xin quý vị hãy giữ những câu hỏi dành cho những lần sau. Và bây giờ thì Hạnh Dung cũng cảm ơn chị Angie, nhờ chị gửi lời chào quý thính giả, thưa chị.
Dạ thì cảm ơn quý vị đã theo dõi. Chúng tôi xin hẹn quý vị trong lần phát thanh tuần tới. Hai tuần nữa chứ, xin lỗi. Dạ xin kính chào.
Dạ vâng, chào.
Chương trình này được bảo trợ từ công ty Vietwell Home Care Service. Vietwell Home Care là thành viên của Hiệp hội Cao tuổi Hoa Kỳ, chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại gia hoàn toàn miễn phí cho người có thu nhập thấp, người bệnh, người già neo đơn. Quyền lợi quý vị đang có như SSI, Housing, Food Stamp vẫn không bị ảnh hưởng. Với đội ngũ nhân viên được huấn luyện theo hướng dẫn của Hiệp hội, với sự nhiệt tình, tận tâm sẽ giúp quý vị thấy cuộc sống được cải thiện hơn, ý nghĩa hơn, sức khỏe tốt hơn. Những bậc cao niên, già yếu, neo đơn và những người bệnh tật, xin đừng lo lắng. Hãy liên lạc với công ty Vietwell Home Care qua số điện thoại 972-786-6364, 972-786-6364 hoặc 817-299-8888.